Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Get Anyone to Do Anything Never Feel Powerless Again của David J. Lieberman, PhD, là một cuốn sách thuộc thể loại tâm lý học ứng dụng và giao tiếp thuyết phục. Sách tập trung vào những tình huống đời thường, nơi con người thường cảm thấy bị ép buộc, bị dẫn dắt cảm xúc hoặc không biết cách khiến người khác hợp tác. Thay vì trình bày lý thuyết học thuật dài dòng, Lieberman đưa ra các nguyên tắc ngắn gọn, dễ áp dụng nhằm giúp người đọc hiểu vì sao người khác phản ứng theo một cách nhất định và làm thế nào để điều chỉnh cách nói, thời điểm nói cũng như cách ứng xử. Nội dung nổi bật của sách là nhận diện thao túng cảm xúc, tăng thiện cảm, xử lý mâu thuẫn, gây ảnh hưởng trong công việc và quan hệ cá nhân. Dù tên sách nghe khá mạnh, mục tiêu thực tế là giúp người đọc bớt bị động, quan sát tỉnh táo hơn và ứng xử có chiến lược hơn trong tương tác xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện 7 kiểu thao túng cảm xúc thường gặp. Một điểm quan trọng của cuốn sách là cách Lieberman mô tả những thủ thuật khiến con người rời khỏi suy nghĩ lý trí và chuyển sang phản ứng cảm xúc. Các kiểu thao túng được nhắc đến gồm cảm giác tội lỗi, đe dọa, đánh vào cái tôi, gây sợ hãi, kích thích tò mò, khai thác nhu cầu được yêu thích và lợi dụng tình cảm. Điểm chung của các thủ thuật này là chúng làm người nghe phản ứng nhanh trước khi kịp xem xét dữ kiện. Ví dụ, khi ai đó khiến ta thấy mình vô tâm, thiếu tự tin hoặc không đủ trung thành, ta có thể đồng ý chỉ để giảm khó chịu. Sách khuyên người đọc tạm dừng, quan sát cả thông điệp lẫn người đưa ra thông điệp, rồi mới quyết định. Giá trị của phần này không nằm ở việc nghi ngờ mọi người, mà ở khả năng phân biệt giữa một yêu cầu hợp lý và một yêu cầu được bọc trong áp lực cảm xúc. Khi nhận ra cơ chế đó, người đọc có thêm thời gian để suy nghĩ rõ ràng, hỏi lại, kiểm chứng thông tin và tránh hành động vội vàng vì bị kích động. Thứ hai, tăng thiện cảm bằng những tương tác nhỏ nhưng có chủ đích. Lieberman dành nhiều chú ý cho câu hỏi vì sao người khác thích ta, tin ta hoặc sẵn sàng hợp tác với ta. Một kỹ thuật thường được nhắc đến từ sách là nhờ người khác làm một việc nhỏ, dễ thực hiện, rồi thể hiện sự biết ơn đúng mức. Cơ chế ở đây không phải là lợi dụng người khác, mà là tạo ra một tương tác nhẹ, nơi người kia cảm thấy mình có vai trò tích cực. Khi một người đã giúp ta một việc nhỏ, họ thường có xu hướng nhìn mối quan hệ theo hướng thân thiện hơn, vì hành động của họ phù hợp với hình ảnh rằng ta là người đáng giúp. Sách cũng nhấn mạnh rằng thiện cảm không chỉ đến từ nội dung lời nói, mà còn từ cách nói, thời điểm nói và mức độ khiến người khác cảm thấy được tôn trọng. Điều này làm cuốn sách khác với những lời khuyên xã giao chung chung. Nó hướng người đọc chú ý đến những chi tiết rất nhỏ như lời chào, cách mở đầu yêu cầu, thái độ khi nhận sự giúp đỡ và cách làm cho người đối diện thấy an toàn trong cuộc trò chuyện. Thứ ba, kiểm soát tình huống bằng cách làm chậm phản ứng. Một lập luận xuyên suốt của sách là con người thường mất quyền kiểm soát không phải vì thiếu thông minh, mà vì phản ứng quá nhanh trong điều kiện cảm xúc mạnh. Khi bị thúc ép phải trả lời ngay, bị làm cho lo sợ hoặc bị đánh vào lòng tự trọng, ta dễ chọn phương án làm giảm căng thẳng trước mắt nhưng bất lợi về sau. Lieberman đề xuất một cách tiếp cận thực tế hơn, đó là làm chậm nhịp phản ứng. Người đọc được khuyến khích dừng lại xem xét sự kiện, đặt câu hỏi và tách cảm xúc khỏi dữ liệu. Đây là một kỹ năng đặc biệt hữu ích trong thương lượng, xung đột cá nhân, bán hàng hoặc các cuộc trò chuyện có yếu tố áp lực. Làm chậm không có nghĩa là thụ động. Ngược lại, nó giúp người đọc chuyển từ thế bị kéo theo sang thế quan sát. Khi không còn trả lời, chỉ để thoát khỏi khó chịu, ta có thể nhận ra mục đích thật của người đối diện, đánh giá lựa chọn của mình và phản hồi theo cách ít bị chi phối hơn. Vì vậy, kiểm soát trong sách bắt đầu từ tự kiểm soát. Thứ tư, ảnh hưởng trong lãnh đạo dựa trên sự đồng nhất và tôn trọng. Phần liên quan đến lãnh đạo trong cuốn sách không đặt trọng tâm vào quyền lực hình thức, mà vào khả năng khiến người khác tự nguyện đi theo. Lieberman nhấn mạnh những yếu tố như sự đồng nhất với người khác, khiêm tốn, giao tiếp rõ ràng và khả năng làm cho người đối diện cảm thấy được coi trọng. Một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng không chỉ ra lệnh, mà còn cho người khác thấy lợi ích, nỗi lo và giá trị của họ được hiểu. Sự khiêm tốn cũng có vai trò quan trọng, vì cái tôi quá lớn thường tạo khoảng cách và làm giảm lòng tin. Tương tự, thông điệp càng đơn giản, rõ ràng, có trật tự, người nghe càng dễ tiếp nhận và hành động. Điểm đáng chú ý là sách nhìn sức hút cá nhân như một kết quả của hành vi cụ thể, chứ không phải như một phẩm chất bí ẩn. Khi người lãnh đạo biết lắng nghe, nói rõ, tránh phô trương và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, họ tạo ra sự hợp tác bền hơn so với việc chỉ dựa vào chức danh hoặc áp lực. Cuối cùng, ranh giới giữa ảnh hưởng thực tế và thao túng người khác. Tên sách có thể khiến người đọc nghĩ đến việc kiểm soát người khác theo nghĩa cứng rắn, nhưng nội dung hữu ích nhất lại nằm ở việc hiểu cơ chế ảnh hưởng để ứng xử tỉnh táo hơn. Sách trình bày nhiều kỹ thuật có thể dùng trong giao tiếp, nhưng chính vì vậy, người đọc cần phân biệt giữa ảnh hưởng có đạo đức và thao túng. Ảnh hưởng là khi ta trình bày, sắp xếp và điều chỉnh cách giao tiếp để người khác hiểu rõ hơn, cảm thấy an toàn hơn hoặc hợp tác dựa trên lợi ích hợp lý. Thao túng là khi ta cố ý che giấu thông tin, kích động sợ hãi, tạo tội lỗi hoặc lợi dụng điểm yếu cảm xúc để buộc người khác làm điều họ sẽ không chọn nếu đủ tỉnh táo. Cuốn sách có giá trị như một công cụ hai chiều. Nó giúp ta thuyết phục tốt hơn, nhưng cũng giúp ta nhận ra khi mình đang bị thuyết phục bằng cách không công bằng. Vì thế, cách đọc phù hợp là xem sách như một bản đồ về hành vi xã hội, không phải một giấy phép để áp đặt ý muốn lên người khác. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những người thường xuyên phải giao tiếp trong môi trường có áp lực như bán hàng, quản lý, đàm phán, dịch vụ khách hàng, hẹn hò hoặc các quan hệ gia đình phức tạp. Nó cũng hữu ích cho người hay cảm thấy mình bị cuốn theo cảm xúc của người khác, dễ đồng ý vì ngại từ chối, hoặc khó nhận ra khi một cuộc trò chuyện đang chuyển từ trao đổi lý trí sang gây áp lực tâm lý. Lợi ích thực tế của sách nằm ở các nguyên tắc dễ nhớ, có thể dùng ngay trong những tương tác nhỏ hàng ngày. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc quan sát hành vi con người như một chuỗi tín hiệu, động cơ và phản ứng, thay vì chỉ dựa vào cảm giác mơ hồ. So với nhiều sách giao tiếp chỉ khuyên hãy tự tin, hãy lắng nghe hoặc hãy suy nghĩ tích cực, tác phẩm của Lieberman nổi bật vì đi thẳng vào các tình huống cụ thể, đặc biệt là thao túng cảm xúc, thiện cảm và kiểm soát phản ứng. Điểm mạnh của sách không phải là chiều sâu học thuật mà là tính thực dụng. Người đọc nên tiếp cận nó với thái độ tỉnh táo, dùng để giao tiếp rõ ràng hơn, tự bảo vệ tốt hơn và gây ảnh hưởng theo cách tôn trọng người khác. Nếu bạn muốn ủng hộ David J. Lieberman PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!